Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp Thay Tạng Giới trang 204 trừ cái chướng Việt. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình qua tới trừ cái chướng Việt. Trừ cái chướng Việt là nếu mà quý vị lật cái hình bìa ra thì quý vị thấy nó nằm ở phía bên phải. Quý vị thấy ở bên cạnh nó thì có những cái bì nhỏ xíu, thì cái đó cũng chưa phải. Mà qua cái hàng thứ nhì á, tức là quý vị thấy có 9 vị á, 9 vị mà một dọc xuống, cái đó là trừ cái chướng Việt. Trừ cái chướng Việt tức là viện này của Bồ Tát trừ cái chướng. Trừ cái chướng chắc quý vị biết Bồ Tát thì đối gì đâu. Quý vị tu tịnh độ nhiều mà biết nó. Tại vì ông trừ cái chướng Bồ Tát đó, là Bồ Tát mà nói với Đức Phật, hỏi Đức Phật đó. Có cái kinh trừ cái chướng Bồ Tát vấn Phật đó. Thì trong kinh đó là ông trừ cái chướng này ông mới hỏi Phật là có cái lục tự đại minh chân ngôn. Cái chân ngôn tức là cái câu chú mà có nhiều cái khả năng dữ lắm. Thì trong kinh đó Đức Phật mới giảng cho cái đó. Thì lục tự đại minh chân ngôn bây giờ quý vị biết rồi gì phải không? Ông Mani Bát Mí Hồng á, Án Mani Bát Di Hồng đó. Tức là 6 chữ đó. Thì quý vị đừng có lộn với cái mà người ta gọi là lục tự Di Đà nhé. Lục tự Di Đà tức là người ta nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái đó thật nó không phải là lục tự. Lục tự đại minh chân ngôn đó là Án Mani Bát Di Hồng, là câu chú. Chân ngôn tức là câu chú. Thì bây giờ mình vào trừ cái chướng viện, tức là cái viện này của cái Bồ Tát trừ cái chướng. Thành ra quý vị nhiều khi mình học ở ngoài mình không biết. Mình tu tịnh độ, mình niệm Phật, mình cũng không biết. Ở trong kinh tịnh độ đó thì có cái kinh đó nữa, trừ cái chướng với vật Phật. Nhưng mà nhiều người mình không biết. Trong đó bởi vì họ tịnh độ Việt Nam ấy, thường thường là họ chỉ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Chứ Án Mani Bát Di Hồng nhiều khi họ không tụng nữa. Còn trong khi đúng ra thì mấy người mà người ta tu theo tịnh độ, tịnh độ tức là cái cõi Phật mà thanh tịnh, thì người ta niệm Án Mani Bát Di Hồng rất là nhiều. Cái câu chú đó rất là linh thiêng. Nhất là bên Tây Tạng đó là quý vị thấy người ta khắc cái chữ đó trên những hòn đá. Người ta đi đâu đó thì người ta lấy sơn người ta viết, hoặc người ta có tiền hoặc có phương tiện đó, thì người ta mướn người ta khắc ở trên mấy hòn đá đó, thì người ta thảy vứt bên dọc đường đó. Quý vị thấy tại sao người ta vứt kỳ cục vậy? Nhưng mà người ta đẩy cái đó là để người ta cũng như là làm phước vậy. Giống như là mấy cái kinh hoặc là mà người ta in bằng trong cái miếng vải người ta treo lên thì cho nó đi. Thì người ta muốn khắc cái chữ đó vào bằng đá, hoặc người ta niệm bằng đá, hoặc người ta dùng cái mani nguyên, tức là cái vòng mani đó, cái bánh xe đó. Tức là cái nó giống như cái lon sữa bò trước mình thấy. Quý vị thấy mấy người Tây Tạng người ta cầm người ta cứ quay vậy đó. Thì hầu hết những câu chú trong đó cũng là Án Mani Bát Di Hồng. Để nhờ cái ngày trừ cái chướng Bồ Tát này nó hỏi Đức Phật thì Đức Phật mới nói ra cái đó. Quý vị về đọc cái kinh trừ cái chướng. Thật ra cái kinh đó đúng là kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh. Nếu mà quý vị đọc cái kinh đó, cái tên kinh của nó là Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương. Quý vị lên trên Internet của Google, quý vị search cái đó ra, cả đúng kinh như vậy. Từ cái bản kinh đó có ở trên nhiều trang web. Trừ cái chướng Việt có vị trí thuộc lớp thứ hai ở phương Nam, quý vị thấy rõ hàng sát cạnh bên phải của Kim Cương Thủ Viện. Kim Cương Thủ Viện thì trước mình học rồi. Trong hiện đồ Thái Tạng Giới Mạt Đà La, do viện này dùng trừ cái chướng Bồ Tát làm chủ tôn nên xưng là trừ cái chướng Việt. Biểu thị cho Mạt Đà La của Đức trừ hết tất cả cái chướng của nhóm viện não chướng và sở chi chướng. Rõ rệt ha. Trừ tức là trừ khử đi. Cái tức là cái lớn, cái tức là cả đó. Giống như bố cái đại vương đó. Thì quý vị nói như vậy. Tại vì cái danh từ xưa của mình đó, Bố cái là bố mẹ đó. Tức là lớn. Chướng tức là cái chướng, sở chi chướng với phiền não chướng. Thì nên trừ tất cả những cái chướng lớn. Chướng tức là cái chướng ngại của mình. Đức Thủ Thắng Mầu Nhiệm của viện này là dùng viên ngọc báu như ý trong tâm bồ đề ban cho tất cả chúng sinh không còn sợ hãi và thành mãn ước nguyện. Viên ngọc báu thì quý vị biết rồi, cái này là ẩn dụ cho cái trí tuệ. Viên ngọc đó, tức là biểu thị cho cái trí tuệ. Và cái trí tuệ như ý trong tâm bồ đề. Tâm bồ đề tức là tâm của mình muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh. Và ông thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Tức là mình vừa tu hành để thành Phật, mà trong khi đó là mình giúp đỡ tất cả chúng sinh nữa. Chứ không phải mình tu cho chính mình. Thành ra mới dùng cái đó được, cái trí tuệ đó mới ban cho chúng sinh không còn sợ hãi và thành mãn ước nguyện. Viện này gồm có 9 tôn, tức là 9 vị được trình bày từ trên xuống dưới như sau. Thứ nhất là Bi Mẫn Tuệ Bồ Tát, thứ hai là Phá Thú, thứ ba là Thí Vô Úy, thứ tư là Hiền Hộ, thứ tư là Trừ Cái Chứng Bồ Tát, thứ sáu là Bi Mẫn Bồ Tát, thứ bảy là Từ Phát Sinh Bồ Tát, thứ tám là Chiết Chư Nhiệt Não, thứ chín là Bất Tư Nghị Tuệ Bồ Tát. Giờ mình vào cái vị đầu tiên. Vị đầu tiên này là Bi Mẫn Tuệ Bồ Tát. Bi tức là từ bi, mẫn tức là lân mẫn, và tuệ tức là trí tuệ. Karunam Radita, Karunam Radita lại xưng là Cứu Ý Tuệ Bồ Tát, Trung Mẫn Bồ Tát, Cứu Hộ Bồ Tát. Vị Bồ Tát này có bản thể trừ tất cả khổ, do trừ khổ cho có nên gọi tên là Cứu Hộ Bồ Tát. Cái vị Cứu Hộ Bồ Tát này quý vị biết được không? Quý vị này cũng là nổi tiếng lắm. Thế nên quý vị thấy tất cả những vị Bồ Tát ở trong này, nếu mà đúng ra mình về mình nghiên cứu thì các vị có kinh, có tên ở trong nó hết. Thì mình học thì mình biết, nhưng mà bây giờ nếu mà mình nói hết tất cả, chẳng lẽ mình học mỗi vị từng vị một hết thì cũng được. Tôn này biểu thị cho việc dùng trí tuệ của Như Lai cứu hộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh trong chín cõi cùng vào Phật quả. Tôn hình thân màu vàng trắng, mấy vị này đều là vàng trắng hết. Ở trên ấy thì thân màu vàng, hoặc thân màu trắng, hoặc thân màu thịt, nhưng mà dưới này nhiều vị, nhất là vị Bồ Tát lớn nó đều vàng trắng, tức là còn đang tu. Như vậy vừa tu thiền vừa tu định thì thân vàng trắng. Rửa lòng bằng tay phải để trước ngực, đem ngón cái, ngón vô danh cùng vịn nhau với nghĩa trừ khổ. Quý vị thấy cái ấn này là quý vị thấy rõ như vậy không? Thường mình ưa dùng cái ấn này gọi là trừ khổ. Tay phải chống eo với nghĩa là che giúp. Mật hiệu là Cứu Hộ Kim Cương. Chữ chủ tử là Yam Hay Vi. Tam Muội Gia Hình là Bi Thủ Ấn, hoặc Hoa Sen Chưa Hé Mở Bi Thủ, tức là cái tay mà cầm cái ấn, cái bi ấn. Hoặc Hoa Sen Chưa Hé Nở, tức là hoa sen còn búp. Tướng ấn là Bi Niệm Giả Ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Yam Karunam Ridita Swaha. Giờ đến ngày Phá Thú Bồ Tát là Apayajaha. Apayajaha lại xưng là Trừ Nhất Thiết Ác Thú Bồ Tát, Xả Ác Đạo Bồ Tát, lược xưng là Trừ Ác Thú Bồ Tát. Savaya Apayajaha, tôn này biểu thị cho việc hay trừ tất cả các nẻo ác. Tôn hình thân màu vàng trắng, cục vàng trắng luôn. Co tay trái để trước ngực, ngửa lòng bằng tay phải lên, đem ngón cái, ngón trỏ cùng vị nhau và duỗi thẳng các ngón còn lại, tay phải hướng ra bên ngoài buông rũ xuống, hơi co năm ngón tay, tức là giống như là cái thí vô úy. Ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu là Trừ Chứng Kim Cương. Tam Muội Gia Hình là tay phất khởi hoặc cành cây, tương ấn là Thí Vô Úy Ấn. Trừ Nhất Thiết Ác Thú Bồ Tát, tức là cái vị này trừ tất cả các sự ác. Quý vị thấy cái chữ ác thú đó thì quý vị cứ nghĩ là ác thú tức là mấy cái con gặp voi hoặc là gặp cọp sư tử hoặc là con gấu hoặc con gì nó dữ dằn vô đối với quý vị gì không? Nhưng mà sự thật là những cái đó tức là cái ẩn dụ cho cái sự ác độc, sự giận dữ. Những người nào mà người ta phát khởi tâm ác với mình ấy, tức là người ta phải có sự giận dữ gì hoặc ác, thì mình trừ cái sự ác thú cho họ đây, trừ cái ác của họ đó bằng cách là Thí Vô Úy, tức là làm cho họ không sợ sệt. Vì cái người mà người ta nổi tâm ác với mình á, là người ta phải có một vấn đề gì trong đó. Chứ bình thường thì người ta không khởi. Giống như ví dụ bây giờ con cọp mà nó có no rồi đi nữa, nó no rồi đàng hoàng, nó đủ thì nó cũng chẳng muốn ăn. Nó thấy người kia nó cũng để đó, chứ nó cũng không có giết chơi. Nhiều khi lại gần gần con voi vì lại nó còn cúp đuôi nó chạy nữa. Còn nếu mà nó đói thì khỏi nói. Trên ngôn là Namata Samanta Buddhanam Nivasanam Ayodharani Satvadatum Swaha. Bây giờ tới ngày Thí Vô Úy Bồ Tát, Abhayam Dada, Abhayam Dada xưng đầy đủ là Thí Nhất Thiết Vô Úy Bồ Tát. Tôn này dùng sự bạt trừ mọi loại sợ hãi ưu hoạnh của tất cả chúng sinh làm bản thể. Tức là hầu hết những Bồ Tát này là làm cho mình đừng có sợ sệt. Vì khi mà cái tâm mình nó rối loạn rồi thì lúc mình sợ và mình nổi giận, hoặc là mình lo lắng, hoặc là mình buồn rầu, hoặc mình giận dữ, tất cả những cái đó nó đều là do cái sự sợ hãi ở trong lòng của mình ra. Mà nếu mà mình không còn sợ hãi nữa thì mình mới yên lành được, an lạc được. Tôn hình là thân màu thịt, vị này khác ha. Tay phải kết Thí Vô Úy Ấn, tay trái tác Kim Cương Quyền để trên đầu gối, ngồi trên hoa sen đỏ. Kim Cương Quyền nó là chứng tỏ cho sự tinh tấn, tức là kiên cố, tinh tấn. Mật hiệu là Tự Tại Kim Cương, chữ chủ tử là Rasanam. Tam Muội Gia Hình là cũng là tay Thí Vô Úy, giống như vị trên. Tướng ấn là Thí Vô Úy Ấn, cũng giống như vị trên. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Rasanam Abhayam Dada Swaha. Tức là cái câu chú đó là dùng tên của các vị là thôi. Rồi bây giờ tới Hiền Hộ Bồ Tát Bhadrapala. Hiền Hộ Bồ Tát thì quý vị biết không? Vị này là khởi thủy ở trong nhiều kinh lắm. Kinh Bát Chủ Tam Muội cũng là có vị này. hiền hộ Bồ Tát. Barabala dịch âm là Ba Nại La Ba La Bồ Tát, Bạt Đà La La Bồ Tát, Bạt Đà Hòa Bồ Tát, Phát Nại La Bá La Bồ Tát, lại xưng là hiền hộ trưởng giả, hiền hộ thắng thượng đồng chân, thiện hộ Bồ Tát, là một trong 8 vị đại Bồ Tát hoặc 116 vị đại Bồ Tát đời hiện kiếp. Ở bên trong này quý vị thấy hiền hộ Bồ Tát này sẽ xong nói là trưởng giả. Trưởng giả nó thực sự cái danh từ bây giờ thì mình gọi là cư sĩ rồi, chữ dịch như nghĩa nó thôi. Mình dịch là cư sĩ chứ thật ra ngày xưa người ta dịch là trưởng giả. Trưởng giả tức là cư sĩ. Thì ra đôi khi quý vị thấy trong cái quyển Kinh Thủ Lăng Nghiêm nhỉ, thì là trưởng giả Lê Lịch Thám nghịch chẳng, quý vị thấy kỳ cục ông trưởng giả. Bây giờ mình nghĩ trưởng giả tức là ông nhà giàu gì phải không? Tức là bây giờ mình gọi là đại gia đó gì, là mấy ông có tiền quý vị thôi. Nhưng mà đúng là cái danh từ trưởng giả là danh từ cư sĩ, tức là từ trưởng giả là đồng nghĩa với là cư sĩ, có vậy thôi. Tức là ông này ông ấy không phải là người xuất gia, thì ra gọi là trưởng giả. Trong trừ cái chướng Việt thuộc thay tạng giới Mạt Đà La thì tôn này được xưng là trừ nghi quái Bồ Tát hoặc trừ nghi cái Bồ Tát. Trừ nghi quái tức là sự nghi ngại, nghi ngại mà nghi cái nó tức là nghi sự nghi lớn. Do tôn này dùng trí tuệ của Như Lai Kim Cương khéo trừ khử sự nghi hối của chúng sinh cho nên được xưng là trừ nghi hối Bồ Tát. Tôn này biểu thị cho việc đoạn trừ sự nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Tôn hình thân màu thịt, hiện hình nữ, tay trái nâng cái bình báu, tay phải cầm chày độc cổ ngồi trên hoa sen đỏ. Chày độc cổ là trí nhất thực của Như Lai, biểu thị cho một pháp giới của chữ A. Cái bình báu biểu thị cho việc khéo hộ giúp năm trí trong tâm địa của chúng sinh cho nên được xưng là hiền hộ. Tức là tay trái thì cầm cái bình báu, tay phải thì cầm cái chày độc cổ. Mật hiệu là xảo tấy kim cương, biểu thị cho việc dùng ánh sáng tuệ nhất thực của Như Lai cứu tấy chúng sinh ở nơi khắc ám. Chữ chủ từ là Vi hay Asalam, tam muội gia hình là chày kim cương độc cổ hoặc hiền bình bán độc cổ chữ. Tướng ấn là cứu hộ tuệ ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam He Maha Mahasmara Pratisnam Swaha. Đây ngày hiền hộ Bồ Tát. Ngày hiền hộ Bồ Tát thì quý vị nhớ ở trong kinh đó là ngày đi cùng 500 vị gì đó. Tới thì cầm cái lọng, cái lọng trắng 500 cái dù, 500 cái dù đó hợp với nhau thành ra cái lọng trắng để mình che cho Đức Phật. Quý vị thấy cái lọng trắng tức là Sitarapatra. Tức là nếu mà quý vị nói đúng ra thì đúng là cái chú Lăng Nghiêm mà trưởng giả, cái cư sĩ của họ, mà nếu mà họ hợp nhất như vậy thì cho quý vị thấy cái ẩn dụ của họ hay lắm. Tức là nếu mà họ hợp nhất với nhau, tức là họ đồng lòng với nhau á, thì có thể làm được tất cả. Chứ mình đừng có phân biệt là xuất gia, tại gia hay gì hết. Tại gia mà họ đồng lòng với nhau, họ hợp lòng với nhau thì nó cũng thành cái tăng đoàn. Còn xuất gia mà hợp với nhau á, thì nó thành ra quá mạnh. Còn cái sự hòa hợp mà không có được á, thì nó sẽ không tới đâu hết. Cần phải có sự hòa hợp, mà sự hòa hợp nếu mà có sự hòa hợp ra thì tất cả đều làm được hết. Hiền hộ Bồ Tát là ngày chứng tỏ đấy. Thành ra ở đây ngày mới nói trừ nghi cái là như vậy. Nếu mà tất cả quý vị, ví dụ như là bây giờ mình cư sĩ với nhau thôi mà mình hợp lòng, đồng lòng với nhau hết trong mọi chuyện đó, thì không có việc gì mà không làm được hết, mà không còn việc gì nghi ngại hết. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà có sự gì nghi ngại thì mình đã lôi ra trước đại chúng và mình lộ cái đó ra, tức là mình phát lộ cái đó ra. Phát lộ cái đó ra thì có người khác người ta sẽ giúp đỡ mình gì. Quý vị nhớ hôm trước tôi kể chuyện chẳng hạn, như là quý vị mà sư Tây Tạng đó, buổi chiều của họ là họ có cái gọi là đấu pháp ở trong cái chùa của họ đó. Và quý vị đi vào trong thấy nó sùm hết trơn, bởi vì họ đấu pháp với nhau. Người ta có nghi cái gì đó, người ta giải quyết không được hoặc người ta chưa có chắc chắn thì người ta sẽ nói và một vị khác sẽ nói trở lại chuyện của họ. Và người này có ý kiến ra, người kia có ý kiến lại thì mới tìm ra được cái chân lý. Nhiều khi thì quý vị thấy ở trong đó là chính các vị sư lớn cố tình để cho các vị đó làm như vậy, để cho các vị sư trẻ hơn làm như vậy. Rồi cuối cùng thì Ngài mới nói, Ngài mới chỉ cho họ, để cho họ tìm ra đúng cái con đường như vậy thôi, giúp đỡ cho họ làm như vậy. Bây giờ tới ngày trừ cái chứng Bồ Tát, tức là ngày chính ở trong này. Sarvanivarana Viskabim. Sarvanivarana Viskabim lại xưng là trừ nhất thiết cái chứng Bồ Tát. Nhất thiết tức là tất cả. Cái chướng hồi nãy mình nói rồi, phải không? Quý vị hiểu cái đó rồi. Giáng phục nhất thiết chướng ngài Bồ Tát, khí trư ấm cái Bồ Tát là chủ tôn của trừ cái chướng viện, tức là chủ của cái viện này. Tôn này biểu thị cho việc dùng nhân của tâm tịnh Bồ Đề khiến cho tiêu trừ tất cả phiền não, tất cả chướng ngại. Như hồi nãy mình nói rồi, tức là ngài này là ở trong cái kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương. Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương thì ngài mới hỏi Đức Phật về cái lục tự đại minh chân ngôn. Và Đức Phật lúc mới nói ra cái chú cái lục tự đại minh chân ngôn, tức là án mà đi bắt dầu có thể làm gì á, ở trong đó quý vị đoàn nhân đọc. Bởi vì ngài trừ cái chứng Bồ Tát này nói rồi, nếu mà con đi tìm được cái câu chú này á thì con sẽ dùng máu làm mực như kia. Rồi quý vị nhớ cái đó phải không, kiểu như vậy đó. Rồi viết những câu chú như vậy thì đi tìm sau thì Đức Phật mới chỉ cho đi chỗ này đi chỗ kia, rồi dùng cái gì, rồi cái câu chú này sẽ như thế nào. Đức Phật đã nói ngài đi tìm, rồi đi hỏi những cái vị khác nữa. Thì cuối cùng thì ngài mới chỉ cho cái này, tức là Ánh Mani Bát Di Hồng thôi, cũng chẳng có cái gì hết. Mà ở trong đó thì quý vị sẽ thấy là cũng có ngài Thiên Thủ Quán Âm cũng lại nữa, và cũng nói với lại cái câu chú Chuẩn Đề A Hàng Ngộ. Thì cái chú Chuẩn Đề nó cũng nói ở trong cái bản đó. Thì ngày xưa quý vị biết là thầy Viên Đức nó ông dịch cái kinh đó ra, thì lúc mà ông dịch cái kinh đó thì những cái âm thanh nó cũng khác. Thì cho quý vị đọc cái chú Chuẩn Đề mà trong cái bản dịch nó thấy nó khác, nhưng mà cái đó cũng là từ âm của chữ Phạn ra, từ là An Cô Lê Cô Lê Chun Đê Xòa Hà. Quý vị biết cái đó gì? Nam Mô Sát Thần Nam Sam Miết Sam Bồ Đa Cô Ti Nam Ôm Ca Lê Cô Lê Cô Lê Chun Đê Xòa Hà. Thì tức là bây giờ thì mình tụng thì mình nói là Nam Mô Tát Đa Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm Lát Địa Tha, phải không? Án Trước Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha. Nhưng mà trong đó thì thầy Viên Đức dịch cái âm nó khác. Mà quý vị đọc cũng đọc đi cho nó biết. Chứ còn không đọc bây giờ tôi nói hết thì quý vị về, quý vị đâu thèm đọc nữa, phải không? Để đọc cái quyển cái kinh đó, kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương. Kinh đó nhiều trong web có nói về cái ngày trừ cái chứng Bồ Tát này, ở trong đó hỏi dùng nhân của tâm tịnh Bồ Đề khiến cho tiêu trừ tất cả phiền não, tất cả chướng ngại. Rõ rệt tức là cứ đối với cái người thường đó thì làm sao người ta tịnh cái tâm được, khó lắm, phải không? Nếu ví dụ mình xuất gia, mình ở trong chùa không, mình không có lo phải lo giấy tờ biên nợ, không phải lo làm cái gì hết thì mình khỏe. Chứ còn bây giờ đối với lại người thường, ví dụ như cư sĩ mình ấy, rành giờ nào tu giờ đó thôi, thì mình làm sao được? Thì họ dùng cái câu chú đó. Thì như hồi nãy mình nói rồi, họ dùng những cái mani nguyên cái gì đó, họ cứ ngồi đó họ quay, họ làm cái gì họ quay, hoặc họ cầm cái sâu chuỗi họ vừa đi vừa lần, họ làm cái gì họ vừa làm công chuyện mà họ vừa lần. Thì lúc mà họ mà tịnh được cái họ tịnh lúc đó, chứ không thể là mình bắt họ tịnh suốt ngày suốt đêm được, rồi làm sao làm ăn. Bây giờ tôi lái xe mà vào quý vị ngồi cho tịnh tâm chết này, đụng người ta chết đâu có được, thì ra cũng được nữa. Thì ngài trừ cái chứng Bồ Tát này là ngài là tôn chủ của cái viện này là như vậy. Tôn hình tay trái cầm hoa sen, trên hoa có viên ngọc như ý. Viên ngọc như ý mình biết cái ẩn dụ của nó rồi ha, chứ không phải mình nói ẩn viên ngọc là trời ơi, viên ngọc như ý tức là cầu được, ước thấy có viên ngọc này muốn cầu cái gì là có được. Viên ngọc tức là cái trí tuệ, nếu mà mình có trí tuệ rồi thì mình mới hiểu được như vậy, chứ còn nếu mà mình không có cái trí tuệ thì mình thấy cái gì mình hiểu ra cũng sai hết. Tay phải kết thí vô ý ấn biểu thị cho ý, dùng viên ngọc như ý trong tâm Bồ Đề ban cho tất cả chúng sinh viên mãn ước nguyện, mật hiệu là ly não kim cương. Ly não tức là trừ cái phiền não, lìa khỏi cái phiền não. Chữ kim cương á, kim cương tức là rắn chắc, tức là kiên cố, tức là tinh tấn, chứ không phải kim cương tức là cục kim cương cục xoắn. Chữ trùng tử là A. Tam mùi đa hình là viên ngọc báu trên hoa sen hoặc cái cuống báu, viên ngọc báu trong hoa sen, cái này là Tam Biện Bảo Châu. Thì trước mình nói rồi ha, quý vị nhớ Tam Biện Bảo Châu tức là viên ngọc, quý vị nhìn thấy nó, thấy nó giống như ba quả câu, nhưng thật ra nó là ba viên ngọc, thì nó gọi là Tam Biện là như vậy. Tướng ấn là trừ cái chướng ấn. Trừ cái chướng ấn thì cái này dễ, quý vị biết, tức là mình đưa hai ngón trỏ với lại ngón giữa nó chạm nhau, đưa hai tay chắp lên, hai ngón cong lại, rồi hai ngón áp út với lại ngón út nó cong lại vậy, rồi hai ngón cái nó úp vào phía trong. Quý vị nhìn dễ ha. Cái gọi là trừ cái chướng ấn, rồi ấn trừ cái chướng ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Asapvahita Amiyudugata Tram Tram Ram Ram Swaha. Thì bây giờ tới ngày Bi Mẫn Bồ Tát, tức là Karunamridita. Karunamridita lại xưng là Bi Tuyền Chuyển Bồ Tát. Tên này là tên gọi khác của Cứu Hộ Tuệ Bồ Tát. Tôn hình thân màu vàng trắng. Quý vị thấy ngày này cũng màu vàng trắng, tức là cũng phân nửa định, phân nửa tuệ. Tay trái dựng quyền, đem ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cầm hoa mẫu đơn. Tay phải ngửa lòng bàn tay để trước rốn, hơi co ngón giữa và ngón út cầm lá cỏ bên trên có hoa sen nở rộ. Cái này quý vị thấy có cầm hoa mẫu đơn. Cái này vị duy nhất mà cầm hoa mẫu đơn, Bi Mẫn Bồ Tát. Bi tức là từ bi, mẫn tức là lân mẫn, tức là thương xót chúng sinh. Thương xót chứ không phải từ. Từ tức là thương với cái lòng trắc ẩn. Còn bi là cái lòng lân mẫn, tức là bi giống như là mẹ thương con. Nó có cái sự mà bi tức là mình thương người ta, vì xót giống như là người ta là mình, vì mình nghĩ mình cũng giống như vậy, mình cũng sẽ phải gặp trường hợp đó thì gọi là bi. Quý vị thân biết ở trong tâm lý học đó, người ta phân biệt rất là rõ như này. Mình không phải là tâm lý gia thì chắc mình cũng hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà mình thương người ta nhiều khi là vì người ta thương mình hả, thì cái chuyện đó thường rồi. Nó có nhiều cái lý do để thương người khác. Cái bi đó tức là mình thương xót người ta bởi vì mình nghĩ là mình cũng có thể giống như họ được. giống như bây giờ mình nói mình thương đồng bào chẳng hạn, tự dưng bây giờ mình gắn tên cái tên Việt Nam vô cái mình thấy nó khác rồi, người ta động đất ở bên xứ nào đó, Tây Đen xứ gì đó mình không thấy nhúc nhích, mà giờ mình nói mình động đất Sài Gòn cái tự dưng cái mình khác, thì cái đó là đồng bi của mình thôi, quý vị thấy nó khác hẳn hẳn điểm đó. Còn nếu mà mình có lòng từ ra thì người ta ở bên Haiti hay gì người ta bị động đất mình cũng thấy xót giống như mình, thì lúc đó mới là lòng từ, còn nó không chỉ là lòng bi. Thành ra mới nói từ bi là hai chữ, bởi vì hầu hết là mình khởi được cái lòng bi nhiều hơn là cái lòng từ, vì mình thấy người ta khổ mà mình nghĩ là mình sẽ khổ được như vậy, giống như người ta đói mình cho người ta ăn là bởi vì mình nghĩ có ngày mình sẽ bị đói như vậy, thành ra mình cho người ta, cái đó nó vẫn còn có sự ích kỷ. Còn lòng từ là nó không có sự ích kỷ. Thì cái này đúng ra quý vị phải học ở trong tâm lý học đó, người ta giải thích rất rõ cho quý vị những chuyện này. Thành ra quý vị thấy bi mẫn Bồ Tát, bi và lân mẫn. Lân tức là người bên cạnh của mình, mẫn tức là mình thương giống như người hàng xóm của mình vậy. Thì bi mẫn Bồ Tát thì ra quý vị mới thấy ngày này chỉ cầm hoa thôi. Một cái hoa peony, peony tức là cái hoa mẫu đơn đó. Và cái hoa kia là cái hoa sen. Hoa sen thì quý vị biết ở trong đạo Phật ấy, nói rõ rồi. Ở trong này ấy, quý vị nhìn thấy cái vị Bồ Tát trước của mình mới học đó, trừ cái chướng Bồ Tát ấy, hỏi Đức Phật ấy, thì trừ cái chướng Bồ Tát vấn Phật ấy, có cái quyển kinh đó, kinh nó chưa có dịch sang tiếng Việt, kinh nó có 20 quyển, kinh nó dày 20 quyển. Ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang tiếng Tàu. Kinh đó nếu mà quý vị đọc được tiếng Tàu đó thì quý vị đọc cái đó ở trong Đại Tạng Kinh, nó là kinh số 489. Ở trong Đại Tạng Kinh ấy. Đại Tạng Kinh, quyển kinh nó trừ cái chướng Bồ Tát vấn Phật, tức là ông Bồ Tát trừ cái chướng hỏi Phật. Thì Đức Phật nói trong đó rất nhiều. Và Đức Phật nói về 10 đức tính của cái bông hoa sen đó. Hoa sen của quý vị đó mà nói có 10 đức tính trong đó là cũng Đức Phật nói trong đó. Nhưng mà quyển kinh nó chưa có dịch sang tiếng Việt. Thì quý vị nào mà không biết tiếng Tàu thì hơi khó. Quý vị nào biết tiếng Tàu đọc cái đó được thì sẽ hiểu rõ hơn cái đó. Quý vị biết cầm hoa sen thì cái ý nghĩa của hoa sen hầu hết mình biết rồi. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái hoa mẫu đơn đó thì lại khó hiểu. Quý vị đâu có biết hoa mẫu đơn ở trong đạo Phật nói cái gì đâu. Hoa mẫu đơn mình nói là ôi chỉ họ may ở trong mấy cung vua rồi cái họ thích thôi. Đây là có cái chuyện mà bà Dương Quý Phi gì đó phải không? Bà đầy hoa mẫu đơn xuống Giang Nam rồi. Mấy ông nhà nho thì mới biết. Chắc quý vị biết chuyện đó gì phải không? Đi ra ngoài vườn Thượng Uyển gì đó phải không? Thì thấy hoa mẫu đơn nó không nở. Cái hoa mẫu đơn nó nở có mùa thôi, nó đâu phải nó không nở đâu. Bà già bà thấy nở cho bà giận bà bắt đầy xuống Giang Nam. Mà đầy xuống Giang Nam thì nó chết queo rồi sao nó nở được? Hoa mẫu đơn nó phải có lạnh. Mẫu đơn peony đó, quý vị trồng peony đây quý vị biết rồi. Peony mà trồng ở Florida này nó không ra hoa, không bao giờ ra hoa. Tôi trồng rồi, tôi trồng thì tôi ngoan cố. Nó nói ông trồng ông ở Florida ông đừng có mua cây chim không trồng được. Và tôi trồng nó ra lá, ra lá tới cái mùa đông thì nó chết. Quý vị phải cắt nó. Nó giống như hồng ấy quý vị, mẫu đơn nó vậy. Tức là quý vị phải cắt nó ra, rồi từ dưới nó có cái củ á, nó sẽ mọc rồi trở lại cây khác. Thế mẫu đơn nó không có phải hàng niên, thì nó mọc ra lá không? Nhất định không ra hoa, nó không đủ lạnh. Hồi trước tôi ngoan cố tôi trồng xong rồi lấy nước đá bị đổ xuống rồi lấy bọc ni lông để trên coi thử mày lạnh biết nhưng mày muốn lạnh tao cho mày lạnh, lạnh đá nó cũng không ra hoa gì hết. Mình kiếm cái loại đó rồi nó nói được, nhưng mà thành ra mình, bây giờ mình mới biết ở trong văn chương đó người ta nói đầy xuống Giang Nam là chắc mấy bà ngày xưa cũng là hoàng hậu vua chúa mấy bà cũng là khủng khủng, tức là ỷ quyền mình thôi. Thế làm sao mà đầy xuống hoa mẫu đơn mà đi xuống Giang Nam, tức là cái vùng phía Nam. Vùng đó thì nó đâu có lạnh mà nó nở hoa được. À, cái hoa mẫu đơn nó không nở được. Là như vậy, chứ không phải gì hết. Thì bây giờ mình biết là peony là như vậy. Nhưng mà cái đó là chuyện văn chương thôi, không có mắc mớ gì chuyện này. Ở trong Phật giáo mình thì quý vị biết, bưng hoa cúng Phật, bất cứ hoa gì cũng được hết. Dâng hoa cúng Phật đó là để cho mình có cái mặt đẹp, phải không? Quý vị nói, cho nhất là cho mấy bà đó, có cái mặt đẹp gì. Còn quý vị đàn ông ấy mà muốn đẹp trai thì cũng đem dâng hoa cúng Phật. Dâng hoa cúng Phật đừng cho nó đẹp. Người ta tin vậy, quý vị tin không tin thì thôi, quyền của quý vị. Nhưng mà người ta tin như vậy. Thì cái hoa mẫu đơn á, cái này là của cái dung nhan đẹp đẽ. Tại sao như vậy? Là tại vì cái này là bi mẫn. Bi mẫn mình xót thương cho người ta. Người ta đau khổ, người ta gì á, thì người ta không được. Còn trong khi này, vừa trên này quý vị thấy, bên trên có hoa sen mà hoa sen nở rộ ra nữa. Mật hiệu là bi niệm kim cương. Tam mũi đa hình là bi thủ ấn, mọc hoa sen chưa hé nở. Hướng ấn là bi mẫn giả ấn. Chân ngôn là nam samanta buddha nam karunam vredita swaha. Bi mẫn giả ấn thì quý vị đưa cái bàn tay lên mà cái ngón áp út nó hơi cong lại thôi. Có vậy thôi, gọi là bi mẫn giả ấn. Từ phát sinh Bồ Tát Mahamatriya Abhudgada. Cái này là từ, khi mình mới học đó là vị bi. vị bi, cái này là vị từ, từ phát sinh Bồ Tát. Mahamatriya Abhugata dịch âm là Maha mỗi thương lý giả tỷ du ổn nhiệt đa. Tức là họ phiên âm chữ đó là dịch ý là từ phát sinh. Maitra, Matriya, Matri tức là kia làm từ, quý vị nhớ phải không? Matri thường thường mình dịch là mi lạc, mình phiên âm ra là mi lạc. Mi lạc thì mình đọc sai thì mình đọc là di lạc. Di lạc tức là cho ông Phật di lạc đó. Thì ra mình mới gọi là ông Phật di lạc, tức là mình dịch nghĩa ra thì là từ thị. Từ thị tức là cái người mà có lòng từ. Dịch ý là từ phát sinh, tức là phát sinh ra cái lòng từ. Lại xưng là đại từ sinh Bồ Tát. Đại từ, đại là tại vì có chữ Maha. Maha tức là lớn, là đại. Đại từ khởi Bồ Tát, từ mẫn tuệ Bồ Tát. Câu này biểu thị cho việc chúng sinh tự phát sinh từ bi. Tức là vị trước là bi, còn mình là từ. Quý vị thấy ông ấy viết thì ông đời tự phát sinh từ bi, thì cho quý vị tưởng đâu là bi luôn, nhưng mà thật ra từ chứ không có bi. Từ với bi nó hai cái nó khác. Nhưng mà hầu hết mình đọc thì mình cứ nói từ bi tức là vậy thương xót người ta thôi. Mình nhập chung nó là một. Chứ từ là khác, bi là khác. Hai cái đó nó khác nhau. Thì nếu quý vị mới nói chẳng hạn như Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hoặc nếu mà mình nói một chữ Đại Từ Bi, ít khi mình nói vậy. Đại Từ Đại Bi, hai cái đồng khác nhau. Đại Từ tức là thương, Đại Bi tức là xót. Tôn hình thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, ngồi trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là từ niệm kim cương, chữ chủng tử là tham, tam muội gia hình là tay cầm hoa hoặc trương kinh phạm, tứ ấn là đại từ sinh ấn, tức là tay phải dạng làm cầm hoa dễ, tức là quý vị đưa ngoan bàn tay lên là ngón tay cái với ngón tay trỏ đó hơi cong lại vậy thôi. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Svasitta Utgata Swaha. Tới vị thứ 8 là chiết chương nhiệt não Bồ Tát. Chiết tức là chặt đi, chư tức là các, nhiệt tức là nóng, não tức là cái phiền não, tức là trừ bỏ tất cả những cái phiền não, những cái phiền não mà nóng này. Savadaha Prasamita lại xưng là trừ nhất thiết nhiệt não Bồ Tát. Lược xưng là trừ nhiệt não Bồ Tát là vì Bồ Tát có phản bản thể phá trừ tất cả nhiệt não của tất cả chúng sinh. Tôn này biểu thị cho việc dùng pháp của nhân xa lìa, tức là ly nhân mà hoàn thành nguyện của tất cả chúng sinh, đồng thời khiến cho họ trừ tất cả nhiệt não. Dễ. Thành ra quý vị thấy, ví dụ mình quán cái vị này thì mình thấy bây giờ mình muốn trừ cái nhiệt não làm sao, tức là bây giờ mình lo lắng, mình phiền não cái chuyện gì đó mà làm cho mình bực bội tức tối, thì mình dùng cái nhân xa lìa, tức là ly, tức là lìa nó ra. Lìa tức là gì? Tức là mình buông thôi, không có dính mắc vào nó, không có dính vào nó. Quý vị thấy nếu mà mình không có dính vào nó thì dễ gì phải không? Mà thật là cái này khó, tại vì mình mắc vào nó thì mình mới lo, chứ còn nếu mình không mắc vào nó thì mình đâu có lo nữa phải không? Biết đúng không? Giống như bây giờ quý vị có cái xe hơi thì bây giờ bữa nay là phải đi đăng ký xe này, bữa nay phải trả tiền insurance xe này, còn bây giờ quý vị sang tên cái xe cho thằng con quý vị hay cho bà xã quý vị khỏe ra, chuyện gì người ta lo hết. Mình ly mà ly nhiệt não là vậy, thì có chuyện gì thì bà lo hoặc là thằng con nó lo, mình đâu còn lo nữa. Đó. Là ly nhiệt não là như vậy, hoặc cái sự nào mà mình lo lắng cũng vậy nữa, thì mình dùng cái quán, khi mình quán cái vị này ấy, thì mình dùng cái phương pháp ly, tức là lìa ra, bỏ lìa nó ra. Lìa chứ không phải là mình bỏ luôn, bỏ là khác à. Bỏ tức là quăng đi là khác, ly tức là mình lìa thôi. Ví dụ như bây giờ tôi nói, bây giờ cái xe hơi này, bây giờ tôi phải đổ xăng này, tôi phải lo đóng thuế này, tôi phải lo đóng tắc này, trả tiền tắc này, tôi phải mua insurance này, tôi phải lo thi cái bằng lái xe này, đủ thứ hết. Mà bây giờ tôi sang tên cho bà xã tôi chẳng hạn, thì khỏe ra à? Tới lúc đó mấy chuyện đó bà lo hết gì phải không? Tôi đâu có lo nữa, nhưng mà tôi vẫn leo xe tôi lái được gì, tôi muốn đi đâu thì tôi kêu bà lái xe cho tôi vẫn đi như thường. Tôi dùng nó nhưng mà tôi không dính mắc vào nó nữa. Quý vị thấy điểm đó nó khác ha. Tại vì thường thường mình nói ở trong đạo Phật đó, mình nói buông bỏ tức là mình cầm quăng đi luôn, quăng đi luôn mình lấy xe đâu mình đi, thì xe mình vẫn có đi nhưng mà xe hồi của mình khỏe, mình đi đâu có tài xế đi xăng hết thì bà đi bà đổ, mình đâu có mắc xuống đi trời nóng bỏ sự, bây giờ bà đi xuống bà đấy mình ngồi như xe khỏe mát. Nói rồi bà rửa xe gì là cũng bà làm hết, bà đứng tên mà, bà làm chủ mà, phải không? Mình đâu có làm chủ nữa, nhưng mà mình đi đâu vẫn có xe đi như thường, khỏe. Rồi ly là như vậy, thì cho mình biểu thị, mình chiết chư nhiệt não là vậy. Mình khỏi bỏ cái sự nhiệt não thì bằng cách gì? Bằng cách ly, tức là bằng cách lìa, tức là bằng cách không có dính mắc vào nó, thì mình khỏe. Tôn hình, thân màu thịt, tay phải để trên đầu gối, làm tay giữ nguyện dễ quý vị biết. Co tay trái để trước ngực cầm dương kinh phạm, ngồi trên hoa sen đỏ. Co tay trái để trước ngực cầm dương kinh phạn, cái này khác, không cầm hoa cầm gì mà cầm kinh. Bởi vì quý vị phải nhớ những lời Phật dạy, tu lại cái đó thì mình mới nhớ được. làm sao mình lìa được, mình làm sao mình lìa bỏ cái gì được quý vị, thì bằng cách là hỏi coi Phật ông dạy cái gì. Bây giờ trường hợp này, What would Buddha do? Quý vị biết câu đó gì phải không? Mấy cái người đạo Chúa thì người ta ưa có cái câu mà What would Jesus do? Tức là lúc mà người ta có vấn đề gì, người ta nói trường hợp của tôi như vậy thì Đức Chúa Giêsu sẽ làm cái gì? Thì bây giờ mình đọc Phật thì mình nói What would Buddha do? Tức là trường hợp như vậy thì bây giờ ông Phật đúng làm sao? Bây giờ ông Phật đúng bị nó tỏa nó kêu lên, thì bây giờ ông Phật, nếu mà tôi là ông Phật thì tôi sẽ làm thế nào? À, đơn giản thôi. Thì ta mới cầm cái dương kinh Phạm là như vậy. Mình thắc mắc cái gì thì mình đi tìm ông Phật. Bởi vì hầu hết của mình, tôi nói quý vị, sở dĩ mình khổ là tại mình đi tìm mấy người bạn của mình, đi tìm mấy ông gì đó, ông đạo hoặc mấy ông thầy nữa, hỏi rồi hỏi nói sai hết trơn, nói từ bậy hết, hoặc nói chiều theo ý mình. Thì cái đó nó sai, mình nên đi tìm ông Phật, coi ông Phật ông nói thế nào. Mình theo đạo Phật tức là mình quy theo Phật thôi. Mà Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ. Mình muốn giác ngộ giống ông Phật, chứ không phải là mình thờ cũng ông Phật. Ông Phật ông làm sao, mình làm như vậy thì mình sẽ thành Phật. Thì cho quý vị thấy mình tìm hiểu như ông Phật. Bây giờ trường hợp của tôi như vậy, ông Đức Phật làm thế nào? Ví dụ bây giờ tôi bị bệnh, ông Phật làm thế nào? À, ông Phật ông mới có y sĩ Kỳ Bà, ông đi ông khám y sĩ Kỳ Bà. Ông đâu có ngồi ông niệm Phật đâu, cho hết bệnh đâu quý vị. Ông đâu có uống bùa, ông khoán bùa, là ông ấy đi kiếm một thầy bùa nào đâu. Ông rõ rệt như vậy. Thì bây giờ mình thấy, à, Đức Phật làm như vậy thì bây giờ mình cũng đi khám bác sĩ đi. Phải không? Đơn giản thôi, cái thân bệnh thì mình chữa cái thân, cái tâm bệnh thì mình chữa cái tâm, nó khác. Thì ở đây như vậy, tay trái cầm dương kinh Phạm rõ rệt như vậy, quý vị để ý ha. Tức là kinh Phật là vậy. Thành ra ví dụ như nãy giờ tôi nói quý vị về đọc cái kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương chẳng, để biết cái ngày trừ cái chướng này làm sao. Chứ nếu mà quý vị không đọc, nếu mà tôi đọc sẵn cho quý vị sẽ về không đọc nữa. Phải không? Đi về kiếm đi, đọc đi cho nó biết. Ít nhất cũng đọc rồi. Mật hiệu là ly bố úy kim cương, tức là lìa cái sự bố gây úy. Bố tức là khủng bố, úy tức là sợ hãi. Sự hãi, sợ hãi và lo ngại, tức là lìa cái sự sợ hãi và lo ngại. Kim cương tức là rắn chắc, tức là hồi nãy mình nói là kiên cố. Những từ từ là y, tam muội gia hình là tay giữ nguyện, tướng ấn là thí vô úy ấn, chân ngôn là nama samanta buddhanam he varada vara prapta swaha. Được giờ tới vị cuối cùng là ngày bất tư nghị tuệ Bồ Tát. Bất tư nghị, bất tư nghị tức là không thể nghĩ bàn. Cái trí tuệ Bồ Tát không thể nghĩ bàn được, tức là mình không thể tưởng tượng được. Bất tư nghị tuệ Bồ Tát Asinja Mati Data, tôn này có bản thể dùng trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn ban cho chúng sinh để đoạn trừ sự ngu si của chúng sinh. Sự ngu si quý vị cũng dùng chữ nặng, sự ngu si thường nói đến sự vô minh, vô minh thì là ngu si thôi. Ngu si tức là sự mà không thấy đạo, tức là mình cứ hiểu sai. Mình hiểu sai là thường thường trong xã hội của mình thì mình hiểu đúng. Bởi vì ví dụ mình đi làm, mình có tiền, mình mập, mình ăn nhiều cho mình khỏe, mình uống sâm, mình uống thuốc bổ cho mình khỏe, mình giữ gì phải không? Là cái đó tốt. Hoặc mình có người ăn người làm, có đầy tớ sai khiến, tức là mình sướng. Nhưng mà cái đó trong đạo thì nó là sai, cái đó là vô minh. Rồi ví dụ mình có một vợ mình sướng, bây giờ mình có hai ba vợ cho sướng nhiều nữa, thì cái đó nó là vô minh. Cái đó là sự vô minh của nó, là sự ngu si của chúng sinh là như vậy. Thành ra ông Phật không dạy cái khác. Mình thì mình hiểu như vậy. Ví dụ bây giờ mình có 100 đồng mình thấy sướng rồi phải không? Bây giờ mình có 1.000 đô la sướng gì? Bây giờ mình làm mà nói có 5.000 đô la. Trời ơi, bây giờ mình mua, mua cái nhà đó đi. Cái nhà đó bây giờ nó có 200.000 đô rồi. Mà hồi năm ngoái đó nó có 100.000 đô thôi. Bây giờ nó lên 200.000 đô đó. Bây giờ ông mua 200.000 đô. Tức là năm tới nó sẽ lên 400.000 đô đó. Mua đi, mua đi, mua lẻ lẻ đi. Dốc tiền ra mua, mua xong rồi nó lên không lên mà nó xuống. Phải không? Bởi vì mình ham như vậy, mình cứ nghĩ có cái này rồi có cái thêm. Thì ở đời nó là như vậy thôi. Bây giờ mình không nghĩ đúng Đức Phật nói. Đức Phật nói làm sao mình theo giống như vậy ha. Bất tư nghị tuệ Bồ Tát tức là cái trí tuệ không thể nghĩ bàn như vậy. Tôi này cũng dùng trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn ba cho chúng sinh để đoạn trừ sự ngu si của chúng sinh, tức là thấy như thật. Tôn hình thân màu thịt, thấy trái cầm hoa sen. Thân màu thịt quý vị thấy khác đó. Những cái vị khác cũng chẳng hạn như thân màu vàng, thân màu gì, dùng những cái pháp tu định. Thân màu thịt nó tức là chứng tỏ là giống như người thường, giống như chúng sinh vậy thôi, không có gì khác hết. Cái vị này cũng giống như quý vị vậy. Quý vị nhìn quý vị cũng biết đâu. Nhiều khi thấy thằng đứa con nít đồng tử cái gì, không phải. Tay trái cầm hoa sen, hoa sen quý vị biết cái ý nghĩa của nó rồi. Là trên sen có viên ngọc báu, viên ngọc báu quý vị cũng biết ý nghĩa rồi ha. Viên ngọc lại có lửa sáng nữa. À, co dựng cánh tay phải hướng lòng bàn tay vào bên trong, ngồi kiết già trên hoa sen đỏ. Ở trong này quý vị nhìn cái hình thì quý vị thấy hoa sen, ở trên hoa sen phải có ngọc báu, nhưng mà trong này quý vị thấy cái ngọc báu của nó đúng là tam biện bảo châu, tức là ba viên ngọc báu, ở ngoài có rực lửa lên, lửa sáng rỡ. Mật hiệu là nan chắc kim cương, chữ trùng tử là U, tam muội gia hình là viên ngọc báu hoặc tay báu, tương ấn là bất tư nghị tuệ ấn, không thể nghĩ bàn được. Giống như trên, trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Sava Asaparipuraka Swaha. Viện này biểu thị cho trí môn của kim cương, tức là cửa trí tuệ của kim cương trừ chướng ngại cho chúng sinh. Viện này còn biểu thị cho phát quang địa, tức là địa thứ ba. Bồ Tát thập địa của mình đi từ dưới lên trên thì hoan hỷ ly cấu phát quang diệm tuệ. Diệm tuệ tức là các vị Bồ Tát trước, cái này bị phát quang địa tức là địa thứ ba. Bồ Tát tại địa này tu tập viên mãn nhẫn nhục ba la mật, tức là cái chánh của cái ngài này nhẫn nhục ba la mật, và thoát khỏi những mê vọng của tu đạo sau khi đã đạt được nội quán thâm sâu, thoát khỏi những mê vọng của tu đạo. Cái tu đạo đó tức là cái đường mà khi mà mình tu nguyên thủy tiểu thừa đó, hầu hết là mình sẽ vướng vào đó, bởi vì mình chứng đắc. Khi mình chứng đắc rồi mình sẽ có một cái hoan hỷ như vậy, có một cái sự sướng gì phải không? Giống như bây giờ quý vị ngồi đây, tôi hỏi quý vị câu nào quý vị trả lời được, quý vị cũng thấy thích nhé. Chứ còn hơn là mình không biết gì hết. Thì cái tu đạo nó cũng vậy, giống như bây giờ mình tu mình thấy mình về mình khác, hồi xưa mình khác, bây giờ mình ngon lành rồi, bây giờ mình nó làm gì mình không thích khác, mình đi đâu cũng giống như là đệ tử Phật vậy. Chứ mình nói ông Phật thì nó nặng phải không? Đi đâu mình cũng thấy ngon lành, đi rồi gặp có người khùng nào người ta khen mình nữa, trời ơi, bây giờ thấy tu không thấy khác, à mình khoái, khoái trong bụng, nhiều khi mặt ngoài làm bộ không có lộ ra nhưng mà trong bụng cứ khoái vậy, thì cái đó là trường hợp tu đạo. Mình vướng mắc vào trong cái trường hợp này nó sẽ là cái chướng ngại của mình. Thành ra trong này mới phải nói tu tập viên mãn nhẫn nhục ba la mật là như vậy. Mình phải tập thêm cái sự nhẫn nhục, sự nhẫn, nhẫn tức là mình cứ làm hoài. Nó giống như tinh tiến, nhưng mà quý vị thấy hai cái đó khác nhau. Tinh tiến tức là mình nhất định, mình làm không. Còn nhẫn nhục tức là mình gặp cái chướng ngại mà mình vẫn làm. Tinh tiến tức là mình cứ xông tới thôi. Nhưng mà giống như là mình nằm ở trong cái xe thiết giáp, mình cứ ủi tới thôi. Đó là tinh tiến. Còn nhẫn nhục thì giống như bộ binh, nó ngồi trên xe thiết giáp, nó chạy đi, ngồi trên xe M113, nó lái xe mình lội, nó chết, thụt lên, thụt xuống, té tới, té lui, thì vác thêm cái ba lô nữa, mà vẫn lội tới theo, thì cái đó gọi là nhẫn nhục. Quý vị thấy hai cái nó khác rồi không? Nhưng mà hai cái đó nó đều là tiến tới hết, thì mình dễ hiểu lầm. Mình đi tới, nhưng mà nhẫn nhục thì nó khó khăn hơn là cái người tinh tiến. Tinh tiến tức là mình làm sẵn, ví dụ mình thề, bữa nay là tôi nguyện là bây giờ ngày nào tôi cũng lạy Phật 108 lạy hết hồng danh sám hối, thì tôi nguyện như vậy tức là tôi tinh tấn. Còn nhẫn nhục tức là ví dụ bây giờ tôi nguyện như vậy rồi ha, rồi vào bây giờ đi nhậu, tối nay nhậu thôi, không tôi mắc cũng kinh được rồi, bà xã về, trời ơi cái ông này bộ muốn làm thầy chùa, thầy chùa vô chùa mà ở đi, ngồi đây mà làm cái bãi chuyện đó rồi buông. Mà ông làm này ông thành thị chùa được không? Rồi có ai cho ông cái gì không? Tôi bắt đầu nói. Rồi thấy con về cái thấy một ngày, hai ngày nó còn được. Ba, bốn ngày thấy ông cứ ngồi ra hoài, nó mở tivi coi cũng được. Nó chơi game cũng được, nó làm gì cũng được. Thì nó đi ra, lúc đầu nó thương. Ba, bốn ngày sau, năm, sáu ngày sau, tháng sau nó bực bội rồi. Đi bắt đầu nó nói lầm bầm, nó chửi này chửi kia. Thì lúc đó thành nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục, quý vị thấy nó khác. Mình tinh tiến nhưng mà lúc mà mình sẽ phát sinh cái nhẫn nhục. Thì cho quý vị để ý chữ này. Cái nhẫn nhục ba la mật nó thuộc cái ba la mật của mình, nhưng mà cái nhẫn nhục với cái tinh tiến đó, quý vị nhiều khi mình hiểu lầm hai cái chuyện đó, tức là thấy nó giống giống nhau nhưng mà nó không phải, hoặc là có khi mình hiểu lầm nữa, tức là nhẫn nhục là chỉ khi nào mình gặp cái chuyện trái thôi mình mới nhẫn nhục, thì cái đó không phải, tức là mình chưa gặp nhưng mà mình vẫn đã tiến tới, thành ra cái tinh tiến với cái nhẫn nhục nó dính với nhau là vậy. Và thoát khỏi những mê vọng của tu đạo sau khi đã đạt được nội quán thâm sâu. Bởi vì khi mà mình chứng đắc hoặc mình nghĩ mình chứng đắc được cái gì đó, thì mình sai lầm. Giống như hôm trước mình nói rồi quý vị, nếu mà mình chứng cái đó thì mình lên tới cái tầng thiền đó thôi, hoặc mình ở cái tầng trời đó thôi, mình tái sinh lên trên đó thôi, mình không thể nó lên thêm được nữa. Thì ra nhẫn nhục là như vậy. Nên bây giờ mình qua tới hư không tạng viện. Còn 20 phút nữa. Hư không tạng viện, hư không tạng viện tức là Bồ Tát hư không tạng. Hư không tạng viện này có vị trí thuộc lớp thứ 2 ở phương Tây, ngay bên dưới chỉ minh viện. Do hư không tạng Bồ Tát làm chủ tôn nên có tên gọi là hư không tạng viện. Ở phương Tây ấy, tức là phía dưới, quý vị coi cái hình bìa ngoài ấy, hình phía dưới đó, quý vị thấy ở bên dưới, quý vị thấy ở giữa đó là Trung Đài Bát Diệt Viện, phải không? Là cái hình vuông. Rồi dưới đó thì tới cái chỉ minh viện đó, thì có tất cả là 11 vị. Quý vị thấy ở dưới chỉ minh viện thì có tất cả 11 vị. Xong dưới chỉ minh viện đó thì quý vị thấy có ba vị bờ lớn, mới trình độ 18 cái vị nhỏ. Quý vị thấy ba vị lớn, 18 vị nhỏ này, thì cái đó gọi là hư không tạm biệt. Ở phía dưới hư không tạm biệt, cái vị hư không tạm ở chính giữa. Hư không tạm biệt này có vị trí từ lớp thứ hai ở phương Tây, biệt này đại biểu cho bi trí hợp nhất. Bi trí hợp nhất tức là từ bi và trí tuệ hợp chung với nhau. Tại sao? Tại vì đây quý vị nhớ là có ngài Thiên Thủ Quán Âm. Thiên Thủ Quán Âm hôm trước mình học riêng rồi, mình học ở trong cái chú Đại Bi đó, thì mình có nói về cái ngài Thiên Thủ Quán Âm. Thì bây giờ quý vị học ở cái ngài Thiên Thủ Quán Âm là ở trong cái hư không tạm biệt. Trong đó hư không tạng Bồ Tát tay phải cầm cái kiếm biểu thị cho trí đức, tay trái cầm hoa sen biểu thị cho phước đức, tôn này và các quyến thuộc biểu thị cho đức của Phật Bộ. Hư không tạng Bồ Tát là mình có cái kinh hư không tạng. Kinh hư không tạng này quý vị nếu chưa có đọc nữa thì lên trên trang web của chùa mình á, chùa Hải Đức .org đó, ở trong phần kinh đó, có cái kinh hư không tạng. Kinh hư không tạng này thì nó cũng hơi dài, quý vị nên đọc để biết về cái nguyên ủy của cái vị Bồ Tát này và cái hành tung của cái vị Bồ Tát này. Chứ bây giờ mình cũng có thời giờ mình nói hết là tất cả được đâu. Ví dụ như quý vị thấy Thiên Thủ Quán Âm ấy, thì mình nói nguyên cái ngày này có cũng có cuốn kinh riêng và có cái chú Thiên Thủ phải không? Ngày Thiên Thủ Quán Âm mình cũng thờ riêng như vậy, thì ngày hư không tạm Bồ Tát cũng vậy. Tay trái cầm hoa sen biểu thị cho phước đức, tức là tay phải thì cầm cái kiếm biểu thị cho trí, còn tay trái cầm hoa sen biểu thị cho phước đức ấy, tức là cái hành động, cái hạnh mà mình đã làm xưa rồi. Tức là cái ngày hư không tạm Bồ Tát này ấy, tức là có trí và có phước, có trí và có phước, tức là cái trí và cái phước á là từ trước ngài đã làm rồi. Tôn này và các quyến thuộc biểu thị cho đức của Phật Bộ. Rồi bây giờ tới Thiên Thủ Quán Âm dùng Liên Hoa Bộ Quán Âm viện làm nhân hạnh để sinh ra quả đức. Tôn này và các quyến thuộc biểu thị cho đức của Liên Hoa Bộ. Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát dùng Kim Cương Bộ, Kim Cương Thủ viện làm nhân hạnh để sinh ra quả đức. Tôn này và các quyến thuộc biểu thị cho đức của Kim Cương Bộ. Kim Cương Liên Hoa Phật Bộ hôm trước mình học rồi ha, không nói lại nữa. Rồi tới 10 vị Ba La Mật Bồ Tát, 5 vị Bồ Tát đoàn giới nhẫn tiến thiền biểu thị cho 5 phúc môn, 5 vị Bồ Tát Bát Nhã Phương Tiện Nguyện Lực Trí biểu thị cho trí môn. Viện này cũng có 28 tôn được trình bày như sau. 10 vị Ba La Mật Bồ Tát tức là thập Ba La Mật. Quý vị nhớ mình ở cấp dưới thường thường mình học Bồ Tát thì mình chỉ nói lục độ Ba La Mật thôi, gì phải không? Tức là chỉ có 6 cái độ thôi. Nhưng mà khi mà mình tu Bồ Tát này mà mình tu lên cao rồi nhá, thì ở trong Kim Cương Thừa này á, là Phương Tiện Ba La Mật, Nguyện Ba La Mật, Lực Ba La Mật và Trí Huệ Ba La Mật nữa. Tại thường thường mình học lục độ Ba La Mật nữa, tức là bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ thôi, gì phải không? Trí tuệ, thật ra cái trí tuệ đó là trí tuệ bát nhã. Thành ra quý vị mình có thể gọi là trí tuệ hoặc mình gọi là bát nhã cũng được nữa. Nhưng mà đúng ra thì cái danh từ ở trong này họ gọi cái bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và bát nhã. Bởi vì họ dùng cái chữ phạn ra, Dana, Dana chẳng hạn như là trí giới thì gọi là Dana, thì cái trí tuệ gọi là Prajna, tức là bát nhã. Còn cái trí tuệ mà thứ 10 á, là cái trí tuệ tuyệt đỉnh khác, tức là phương tiện, nguyện, lực, quý trí, là thêm 4 cái vô, thì là 10. Thành ra 10 cái vị Ba La Mật Bồ Tát này á, quý vị thấy không? Tại sao mình nói trời cái này nó chỉ là cái đức tính của Bồ Tát thôi, thì tại sao vậy? Nhưng mà mỗi một vị Bồ Tát là tượng trưng cho một cái đức tính. Thành ra cái bộ vị Bồ Tát mình thấy hóa hiện ra ngoài, nhưng mà thật ra là cái ẩn dụ của họ. Và họ hiện đi hiện lại là dùng cái đó. Chứ không phải là Bồ Tát này, ông Bồ Tát này là chỉ lo bố thí không, ông Bồ Tát này là chỉ lo nhẫn nhục không. Không phải chuyện đó. Bồ Tát nào cũng có đầy đủ hết. Nhưng mà nếu mà mình quán cái vị đó, tức là mình muốn phát khởi cái đó lên, mình muốn noi gương của cái ngài đó. Rồi viện này cũng có 28 tôn được trình bày như sau, tức là thêm những ngài phụ nữa, tức là hàng phi thiên đó. Hàng phi thiên quý vị thấy, nhiều khi mình nói về những cái danh từ ngoài mình nói phi nhân thì mình còn hiểu được, còn cái này có phi thiên nữa. Phi nhân ví dụ giống như là cái người nhưng mà không có cái hình người, chỉ còn cái thần thức không, thì mình gọi là phi nhân. Giống như là ví dụ như mình nói chuyện thoại, mình nói chuyện cáo trồn gì đó, con trồn nó thành tinh gì đó, thì quý vị mà đọc mà mấy cái chuyện thần thoại của bên Liêu Trai gì đó, rồi quý vị thấy con trồn nó thành tinh rồi nó hóa thành con đàn bà vô rồi gặp đàn ông kia tùm lum, chắc quý vị biết chuyện nó gì phải không? Thì cái chuyện đó người ta gọi là chuyện thần thoại. Nhưng mà trong đạo Phật nó thì phi nhân nó, tức là cái thần thức nó ra khỏi cái xác này, tức là lúc cái thân xác thân nó hoại rồi nhưng mà cái thần thức nó chưa siêu được, thì cô hồn các đẳng là như vậy. Những cái thần thức nó siêu thì gọi là phi nhân. Phi nhân đó khi mà nó nhập vào một cái thân khác thì nó vẫn là phi nhân, giống như quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng là nặng rồi, nhưng mà ví dụ như nhập vô con này con kia hoặc là nhập vô cái này cái nọ thì cái đó cũng là phi nhân. Thì cho quý vị thấy tại sao mà mấy ông sư á, lúc mà khi mà thọ giới các ông thầy á, thọ giới đó, thì các ông phải hỏi quý vị có phải là cái này không, quý vị còn có bị mắc mấy cái nạn không, tức là có bị què chân cụt tay không, quý vị có phải là không phải là người nam không, thì quý vị có phải là phi nhân không. Quý vị nhớ có cái câu hỏi đó, tại vì thật ra mình đâu có đi thọ giới ông sư bao giờ đâu, mình không biết cái đó, nhưng mà trong cái nghi thức của mấy ông mới có câu đó, quý vị có phải là phi nhân không. Bởi vì phi nhân nó nhập vô cái đó rồi nó vô đó là một quậy. Các ông ngày xưa tưởng chuyện nó dữ lắm quý vị, mình không thấy thì thôi, mình không biết. Nhưng mà ở trong đại thừa, nhất là đại thừa Phật giáo, là họ luôn luôn có câu đó, quý vị có phải là phi nhân không. Và dĩ nhiên là mấy ông thầy phải trả lời lên, mấy ông tu á nói là không. Ở trong này thì có các vị phi thiên. Phi thiên tức là cũng giống như các ông trời khác, nhưng mà cũng không có cái hình dạng của ông trời. Thì tới một hồi quý vị thấy cái hình vẽ của họ thấy ngộ lắm, thấy nó không giống cái gì hết, không có chân, có tay, không có gì hết, nhưng mà họ gọi là phi thiên là như vậy. Thì quý vị hiểu chữ phi nhân, phi thiên là vậy ha. Viện này cũng có 28 tôn được trình bày như sau. Hàng trên từ trái qua phải có 14 tôn. Quý vị thấy có hai vị nhỏ đó là phi thiên, hai vị phi thiên. Đồ giới thiền, tiến, nhẫn, giới, đàm, tuệ, phương, nguyện, lực, trí, tức là 10 vị Ba La Mật Bồ Tát, gọi là Ba La Mật Bồ Tát, thập Ba La Mật Bồ Tát. Rồi tới hai vị sứ giả, hai vị sứ giả nhỏ. Rồi tới hàng giữa từ trái qua phải có ba tôn là Thiên Thủ, Hư Không Tạng và Kim Cang Tạng, tức là ba vị mà quý vị thấy cái hình bìa ở ngoài mình thấy cái hình lớn, ba cái vị lớn từ trái qua phải. Hàng trái là ngài Thiên Thủ, Thiên Thủ Quan Âm thì có 1040 cái tay, quý vị nhớ. Rồi ngài Hư Không Tạng Bồ Tát ở chính giữa. Rồi ngài Kim Cang Tạng thì có 22 cái mặt và 108 cái tay. Rồi hàng dưới từ trái qua phải có 11 tôn kèm thêm hai hoa sen. Thứ nhất là Công Đức Thiên, thứ hai là Bà Tô Đại Tiên, thứ ba là Bất Không Câu Quán Thế Âm, thứ tư là Phẫn Nộ Câu Quán Thế Âm, thứ năm là Sinh Niệm Xứ Bồ Tát, thứ sáu là Cộng Pháp Trí Chuyển Luân Bồ Tát, thứ bảy là Vô Cấu Thể Bồ Tát, thứ tám là Tô Bà Hồ, thứ chín là Kim Cương Châm, thứ mười là Tô Tất Địa Già La Bồ Tát, thứ 11 là Mạn Đà La Bồ Tát, thứ 12 và 13 là Hoa Sen. Bây giờ mình qua cái ngày Hư Không Tạng Bồ Tát là cái ngày chính giữa. Hư Không Tạng Bồ Tát Akasagaba hay Gagana Ganja. Akasagaba dịch âm là Akasa Nghiệt Bà, Ganaja Ganja dịch âm là ngang nặng nặng bà, tức là đầy đủ hai kho tàng phước trí không có hạn lượng, ngang bằng với hư không, tức là phước đức và trí tuệ. Phước đức tức là hạnh mình làm sự tốt cho chúng sinh, tức là mình làm phước. Và trí tuệ tức là cái mình tu tuệ, mình vừa tu phước và mình vừa tu tuệ. Vì thấy rõ ràng hai điểm đó, tức là cái ngày Hư Không Tạng Bồ Tát này là đầy đủ hết phước đức và trí tuệ, bằng tu đều ngang nhau, tức đầy đủ kho tàng, hai kho tàng phước trí không có hạn lượng, ngang bằng với hư không. Kinh khủng đó. Tức là ngày tu biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp này. Ý là rộng lớn vô biên, lại xưng là Hư Không Dực Bồ Tát. Tôn này hay tuôn ra pháp bảo vô lượng, ban cho khắp điều ước muốn, làm lợi lạc cho chúng sinh, là chủ tôn của Hư Không Tạng Viện trong Thái Tạng Giới Mạn Đà La. Tôn hình thân màu thịt, đầu đội mão ngũ Phật. Quý vị thấy thân màu thịt, tức là ngài này xuống giúp đỡ mình được như thường, giống như mình, chứ không phải là ông thần, ông gì đó, tu riêng. Rồi đầu đội mão ngũ Phật, tức là đầu đội năm ông Phật, co cánh tay phải cầm cây kiếm, chung quanh cây kiếm tỏa lửa sáng. Tay trái để bên cạnh eo cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu như ý, ngồi trên hoa sen phúc báu. Hiện thân màu thịt biểu thị cho nghĩa nhân của vạn hữu, tức là quả, nhân quả chẳng phải hai. Đầu đội mão ngũ Phật biểu thị cho quả đức của tôn này có đầy đủ vạn đức. Vạn đức là của các Phật, các đức Phật tu hay tu hành rồi mà chứng quả như vậy thì quý vị thấy các ngài giác ngộ trơn rồi thì nó mới gọi vạn đức. Tay phải cầm cái kiếm báu biểu thị cho trí của nội chứng mà năm Ba La Mật Bồ Tát tuệ phương nguyện lực trí do đây sinh ra. Tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu, viên ngọc báu có một múi, ba múi hoặc năm múi, viên ngọc có một múi, tức là nhất biển bảo châu, biểu thị cho tâm bồ đề của một thật tướng. Cái này là cái ẩn dụ thôi, thì quý vị nếu mà thấy họ vẽ đó, thấy hình khác nhau. Hư Không Tạng có khi cầm cái viên ngọc này sẽ có một viên ngọc, hoặc là có ba viên ngọc, hoặc là có năm viên ngọc, nói là múi chứ thật ra là một viên ngọc hoặc ba viên ngọc hoặc năm viên ngọc. Ba múi biểu thị cho ba bộ của Thái Tạng Giới, đại định tuệ và trí. Viên ngọc báu có năm múi, mũi biển bảo châu là biểu thị cho năm trí của Kim Cương Giới, cũng tức biểu thị cho phước đức của nội chứng. Từ đây tuôn ra năm Ba La Mật Bồ Tát, đàn giới nhẫn tiến thiền, tức là năm vị sau ở tay phải cầm cái kiếm báu hồi nãy mình nói đó, tức là năm cái Ba La Mật trước, tức là năm ba nguyên mật sau, tức là tuệ, trí tuệ, phương tiện, nguyện, lực và trí, tức là năm cái sau. Còn cái này là năm ba nguyên mật Bồ Tát trước, đàn, giới, nhẫn, tiến, thiện, tức là đàn, tức là thí, tức là bố thí, đàn tức là đàn na đó, là bố thí này, giới là chỉ giới, nhẫn là nhẫn nhục, tiến là tinh tiến, thiền thì là thiền định. Mười vị ba la mật Bồ Tát cũng yết ma y theo hai nghiêm phước trí của hư không tạng Bồ Tát mà hiện ra thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. Tức là cái ngày này tu rất là lâu, quý vị thấy tu mà phước đức giống như là hư không vậy, tức là biết bao nhiêu nữa, tức là cùng hết, không còn cái gì mà không tu nữa. Thành ra lúc đó tức là cái nguyện lực của ngài á, mười cái nguyện của ngài á là lúc nó trở thành hết, nó trở thành giống như thành Bồ Tát, nó hiện ra được. Thành ra ở đây mới nói mười vị ba la mật Bồ Tát cũng yết ma y theo hai nghiêm phước trí của hư không tạng Bồ Tát mà hiện ra thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát, mật hiệu là Như Ý Kim Cương. Cái vị này quý vị muốn biết thêm nữa nên về giờ cái lên cái trang web chùa mình á, có kinh hư không tạng Bồ Tát, kinh hư không tạng Bồ Tát thì quý vị về quý vị đọc cho nó, chứ nó dài quá, nếu bây giờ mình ngồi mình nói thì nó hết gì đâu, mà quý vị chắc cũng không có nhớ gì được nhé. Về đọc đi, mình muốn nhớ cái gì thì nhớ. Mật hiệu là Như Ý Kim Cương, chữ chủng từ là Y, tam muội gia hình là cây kiếm báu, tướng ấn là hư không ấn. Hư không ấn, cái này quý vị thấy cái hình thì dễ lắm, chẳng có gì. Hư không ấn, quý vị chắp hai tay lên. Xong rồi cái ngón trỏ đó thì quý vị cong lại. Ngón cái quý vị để vào trong. Hai ngón cái đó quý vị úp vào trong. Rồi hai ngón trỏ quý vị úp xuống, cong xuống cho nó đúng. Thành ra quý vị còn ba ngón sau vẫn giữ như vậy. Thành ra cái đó gọi là hư không ấn. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Akasa Samanta Angulkata Visitram Varadara Swaha. Rồi bây giờ tới 10 vị ba la mật Bồ Tát. Ba la mật Bồ Tát tức là 10 cái ba la mật đó. Các vị này là tượng trưng. Thành ra quý vị thấy đọc ở đây thấy là quý vị tượng trưng ở ngoài nhiều. Đoàn ba la mật Bồ Tát, tức là nếu mình nói tượng trưng không cũng phải nữa, bởi vì ngài hư không tạng Bồ Tát tu những cái hạnh này đã quá lâu rồi, quá sức rồi, nhiều không thể tưởng tượng được, thành ra nó hiện ra ngoài. Vì tu tới cỡ đó, ví dụ cái đàn na tức là cái bố thí của ngài hư không tạng, nó đầu tiên ngài tu được một hột cải, hai hột cải, ba hột cải, tới lúc mà ngài tu quá chừng bây giờ nó thành như một cái vĩ đại ra, nó hiện ra ngoài. Thành ra người ta thấy được như vậy, quý vị. Giống như bây giờ mình nói cái người mà người ta tu hành là ngoài thì mình thấy cái tướng hào trang nghiêm phải không? Tức là họ có cái gì đó mà họ này xảy ra được. Thì mình thấy được cái chuyện đó. Khi mình thấy được cái chuyện đó ra rồi thì nó là quá xá rồi. Cái ba la mật Bồ Tát này là vậy. Đàn ba la mật Bồ Tát, Dana Paramita. Dana Paramita dịch âm là đàn na ba la mật đa, dịch ý là bố thí đáo bị ngạn. Quý vị thấy chữ Paramita lần qua bờ bên kia thì họ mới nói là đáo bị ngạn. Đáo bị ngạn, đáo tức là đến, bị ngạn tức là cái bờ bên kia, bị với thử đó, quý vị biết ngạn tức là cái bờ, thì họ dịch sang thì gọi bố thí đáo bị ngạn. Đáo bị ngạn tức là mình tới, thì nhiều người không hiểu cái đó, nói đáo bị ngạn tức là mình tới rồi, tới bờ rồi, nhưng mình thấy trời ăn cái này ngon quá, như là đáo bị ngạn luôn. Tôn này được sinh ra từ phước đức trang nghiêm của hư không tạng Bồ Tát, thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. Tức là sinh ra từ phước đức trang nghiêm của hư không tạng, tức là cái ngài hư không tạng này nhờ cái phước đức của ngài quá xá lớn, rất là lớn lao vậy mới sinh ra và thành quyến thuộc. Tôn hình thân màu thịt, khoác áo yết ma. Yết ma rõ rệt quý vị, yết ma tức là chứng tỏ là cái sự hòa hợp với nhau thôi. Tay trái cầm cái mâm kim cương, trên mâm chứa đầy hoa hoặc quả trái. Tay phải dựng lòng bàn tay, co ngón cái ngón giữa cùng bị nhau, giao ngón chân ngồi trên hoa sen đỏ, dựng lòng bàn tay co ngón trên mâm chứa đầy hoa quả trái, bởi vì cái này tượng trưng cho sự bố thí. Bố thí tức là phải mình cho tiền ra mà mình chỉ giúp đỡ chúng sinh thôi, xong rồi. Thì ngày xưa mình chỉ ăn hoa quả thế thôi. Mật hiệu là phổ thí kim cương, phổ thí tức là bố thí cùng khắp ấy. Chữ chủng từ là đa, tam muội gia hình là quả trái ngon ngọt, tướng ấn là đàn ba la mật ấn. Đàn ba la mật ấn quý vị dễ. Trên ngôn là Om Bhagavate Dana Adipati Vishra Puraya Danam Swaha. Thôi bây giờ tới đây mình hết giờ mình ngưng. Tuần tới mình sẽ học tiếp. Mình chấp tay rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đã.
đạo không?